Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn trong mùa dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục Lời Chúa, Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, thông báo của Tòa Ân Giải về việc giải tội trong đại dịch hiện nay. Tòa Ân Giải tối cao ra thông cáo xác định rằng, tại những nơi có nhiều người bị đại dịch COVID-19 hiện nay và bao lâu hiện tượng này còn kéo dài, thì có thể coi đó là sự khẩn thiết trầm trọng được nói tới trong khoản giáo luật số 961-2 để giám mục cho ban phép giải tội tập thể. Trong thông cáo ký ngày 19 tháng 3 vừa qua và công bố hôm sau đó, Tòa Ân Giải tối cao khẳng định rằng, cả trong thời kỳ bị dịch COVID-19, bí tích giải tội vẫn được cử hành theo giáo luật và những gì được quy định trong sách giải tội như giáo luật số 960. Không thể ban phép giải tội tập thể mà không có sự xưng tội cá nhân trước đó, ngoại trừ trường hợp nguy tử, không đủ thời gian để nghe từng hối nhân xưng tội. Nếu có sự cấp bách bất ngờ, cần ban phép giải tội tập thể cho nhiều tín hữu, thì linh mục phải báo trước trong giới hạn có thể cho Đức Giám mục giáo phận, hoặc nếu không thể báo trước, thì phải trình báo cho ngài sớm hết sức về việc này. Ngoài ra, trong lãnh thổ giáo phận thuộc quyền và tùy theo mức độ lây nhiễm đại dịch hiện nay, Đức Giám mục giáo phận ấn định những trường hợp có sự cần thiết trầm trọng để có thể ban phép giải tội tập thể hợp pháp. Ví dụ, ở lối vào các khu vực nhà thương, nơi điều trị các bệnh nhân bị lây nhiễm và bị nguy tử, sử dụng trong giới hạn có thể và với sự thận trọng thích hợp các phương tiện khuất đại tiếng nói để bệnh nhân được nghe lời xá giải. Và Ân Giải tối cao cũng nhắc nhở rằng, nơi nào tín hữu không thể lãnh nhận bí tích giải tội, thì hãy nhớ rằng, việc ăn năn tội cắt trọn vì lòng mến Chúa trên hết mọi sự, được biểu lộ qua sự chân thành xin ơn tha thứ, kèm theo quyết tâm đi xưng tội vừa khi có thể, thì cũng được ơn tha thứ tội lỗi, kể cả các tội trọng. Tin Roma, 59 nữ tu ở vùng Roma bị nhiễm coronavirus. 59 nữ tu thuộc hai cộng đoàn ở vùng Roma bị nhiễm coronavirus và bị cách ly từ ngày 20 tháng 3 vừa qua. Tu viện thứ nhất gồm 40 nữ tu thuộc dòng nữ tử Thánh Camilo, là dòng chuyên săn sóc các bệnh nhân, và lạc ở đường Ananina Rota Ferrata. Tất cả các chị bị lây virus và một chị được đưa vào nhà thương điều trị. Tu viện thứ hai thuộc dòng các nữ tu thiên thần Thánh Paulo ở đường Casilina Roma. Trong số 21 chị thuộc nhà này, có 19 chị bị nhiễm virus. Cộng đoàn này có một trường gồm mẫu giáo, tiểu học và trung học nhưng hiện thời không hoạt động đã lâu vì lệnh chính phủ đóng tất cả các trường học và đại học ở Italia trước nạn dịch coronavirus. Nhiều cộng đoàn dòng tu hiện nay ở Italia đã thích ứng cuộc sống và cách sinh hoạt với những giới hạn vì các biện pháp chống coronavirus. Ví dụ, 12 nữ tu dòng Thánh Filippo Neri ở khu vực Battistini Roma cho biết, trước đây mỗi sáng có linh mục đến dâng lễ với cộng đoàn của các chị, cùng với một số giáo dân tham dự. Nhưng nay các nữ tu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 7 giờ qua truyền hình, và sau đó các chị rước lễ với mình Thánh Chúa đã được thánh hiến trước. Ban chiều, các chị giúp khoảng 25 em học sinh làm bài tập qua điện thoại. Các hoạt động giải trí với các trẻ em và những người thiện nguyện phục vụ tại đây cũng bị ngừng lại. Tin Jerusalem, đền thờ mộ thánh vẫn mở cửa dù đại dịch. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa và thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, tiếp tục giữ cho đền thờ mộ thánh ở Jerusalem được mở cửa dù có dịch coronavirus. Tuy nhiên, về các lễ nghi tuần thánh và phục sinh thì vẫn chưa rõ. Tuyên bố hôm 18 tháng 3 vừa qua với hãng tin Antistampa ở Italia, Đức Tổng giám mục Pizzaballa nói, cho đến nay, các chỉ thị của chính quyền dân sự vẫn còn mơ hồ và rất thường thay đổi. vì thế chúng tôi chưa biết phải làm thế nào. Điều chắc chắn là các buổi lễ sẽ bị giảm bớt, nhưng chúng tôi không thể hoàn toàn bãi bỏ mọi sự. Đức Tổng Giám Mục nói thêm rằng, chúng tôi vẫn còn chờ đợi thêm vài ngày nữa những diễn biến, rồi sẽ quyết định về đền thờ mộ thánh và cả lễ phục sinh. Theo Đức Tổng Giám Mục Pizzaballa, đóng cửa đền thờ mộ thánh đứng trước dịch coronavirus không phải là một chọn lựa. Đền thờ này rất lớn, chúng tôi có thể phân thành hai hoặc ba nhóm cách nhau, mỗi nhóm tối đa là 10 người. Thành Jerusalem hiện nay trống vắng các tín hữu hành hương, du khách và cả dân chúng. Những người đã giữ chỗ tại các khách sạn tháng 3 và tháng 4 đã hủy bỏ. Số người bị nhiễm coronavirus hiện thời là 500 người, và chính phủ Israel đã ra lệnh đóng cửa biên giới, chỉ có những người Israel trở về nhà hoặc người ngoại quốc có cư trú tại đây mới được nhập cảnh. Cho đến nay, có hơn 200.000 người trở về từ nước ngoài. Ngoài ra, có gần 50.000 người bị cách ly. Nhiều quán ăn đóng cửa và chỉ có các dịch vụ giao hàng hay giao các món ăn tại gia còn hoạt động. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những gia đình không thể ra khỏi nhà vì coronavirus. Trong thánh lễ sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các gia đình không ra khỏi nhà được vì dịch corona, và Ngài nhắc nhở mọi người hãy cầu nguyện cùng Chúa trong tinh thần khiêm tốn. Trong lời mời gọi đầu lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi nhớ tới các gia đình không thể ra khỏi nhà. Có lẽ chân trời duy nhất họ có là bao lơn, trong nhà, gia đình với các con cái, cha mẹ. Chúng ta cầu nguyện để họ tìm được cách trao đổi tốt đẹp với nhau, xây dựng những tương quan yêu thương trong gia đình, đồng thời biết cùng nhau vượt thắng những lo âu trong thời kỳ này. Chúng ta hãy cầu xin an bình cho các gia đình ngày hôm nay để họ có tinh thần sáng tạo trong cuộc khủng hoảng này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải về dụ ngôn của Chúa Giêsu về người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái kể lể thành tích của mình, coi mình là người công chính hơn những người khác, còn người thu thuế đấm ngực nhìn nhận mình là người tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, qua bài tin mừng này, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đến gần Chúa với lòng khiêm tốn. Khi chúng ta đến cùng Chúa mà quá tự tin vào mình, thì chúng ta sẽ rơi vào thái độ tự phụ. Cần có thái độ như người thu thuế với xác tín, lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa và con là người tội lỗi. Nói điều đó với tất cả tấm lòng thành. Người thu thuế xưng các tội lỗi của mình mà không tìm cách biện minh, không tự coi mình là người công chính. Thái độ như thế là một bước tiến tốt để cho mình được Chúa đoái nhìn. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hàng triệu tín hữu Ba Lan tham dự thánh lễ truyền hình. Hàng triệu tín hữu Công giáo Ba Lan tham dự thánh lễ qua truyền hình, đứng trước nạn dịch coronavirus. Theo tin của Hội đồng Giám mục Ba Lan truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua, 5 trong số 38 triệu dân Ba Lan đã tham dự thánh lễ được truyền đi qua truyền hình hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 3 vừa qua. Các đài truyền hình và phát thanh ở Ba Lan đã thay đổi một phần chương trình để hàng ngày trực tiếp truyền đi các thánh lễ. Ví dụ, đài truyền hình TDP3 của nhà nước Ba Lan mỗi tối đều trực tiếp truyền đi thánh lễ lúc 20 giờ từ đền thánh Đức Mẹ Częstochowa ở miền nam nước này để cầu nguyện cho nạn dịch coronavirus sớm chấm dứt. Nhiều giáo phận Ba Lan cũng trực tiếp truyền đi các thánh lễ mỗi ngày qua Internet để tránh lệnh của chính phủ cấm các buổi cử hành lễ với hơn 50 người tham dự, hầu ngăn ngừa sự lây lan dịch. Tối thứ Bảy ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gerdeski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã kêu gọi các tín hữu hãy ở nhà, tham dự thánh lễ qua truyền hình để tránh dịch. Ngoài ra, giáo hội cũng kêu gọi các tín hữu mỗi buổi tối tham dự buổi đọc kinh Mân Côi lúc 20:30. 90% dân chúng tại Ba Lan là tín hữu Công giáo, và tỷ lệ tham dự thánh lễ Chúa Nhật thuộc hàng cao nhất châu Âu. Theo Bộ Y tế Ba Lan, tính đến chiều ngày 18 tháng 3 vừa qua, có 251 người nhiễm coronavirus và 5 người chết vì dịch này. Tin Aleppo, Syria. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Aleppo nỗ lực giúp người trẻ trở về Syria. Đức cha Jean-Lemon Jean-Ba, tổng giám mục giáo phận Aleppo bên Syria thuộc giáo hội công giáo Menkite, nỗ lực cổ võ người trẻ Syria tị nạn tại các nước trên thế giới trở về quê hương tái thiết đất nước. Syria bị chiến tranh từ 9 năm nay, tức là từ tháng 3 năm 2011. Cho đến nay hơn 5.500.000 người đã phải tị nạn ra nước ngoài, trong đó có nhiều người trẻ, hơn 380.000 người chết. Quá một nửa dân số Syria, tức là hơn 6 triệu người, phải tản cư nội địa và đất nước bị tàn phá. Chiến tranh tại Syria bắt đầu bằng một cuộc nổi loạn chống chính quyền trung ương và biến thành một cuộc chiến tranh tàn phá với sự can dự của các nhóm phiến quân, các phong trào thánh chiến Hồi giáo và các cường quốc. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cuộc khủng hoảng tại Syria là một trong những tình trạng trầm trọng và phức tạp nhất thế giới, đã làm suy yếu trầm trọng hệ thống sức khỏe tại nước này. Tại một số miền ở Syria, tỷ lệ khuyết tật lên tới 30% dân số, tức là gấp đôi so với tỷ lệ trung bình của thế giới. Trong bối cảnh đau thương trên đây, Đức Tổng giám mục Jean-Lemon Jean-Ba từ 25 năm nay là Tổng giám mục giáo phận Aleppo, nơi tập trung đông nhất các tín hữu Kitô tại Syria, đang nỗ lực bênh vực người trẻ, chiến đấu chống lại những nguyên nhân khiến người trẻ Syria tìm đường ra nước ngoài. Đức cha đã phát động nhiều chương trình tại thành Aleppo để trợ giúp cụ thể cho giới trẻ, trong đó có chương trình trợ giúp về nhà ở. Tìm Pakistan, Kitô hữu tại Punjab bị kỳ thị trong dịch Corona. Các tín hữu Kitô tại tỉnh Punjab bên Pakistan than phiền vì bị chính quyền tỉnh này kỳ thị trong dịch coronavirus hiện nay. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAM News chuyển đi hôm 18 tháng 3 vừa qua cho biết, trong khi chính quyền đóng cửa các thánh đường Kitô và các nơi công cộng khác để tránh sự lây lan coronavirus, thì vẫn tiếp tục cho các đền thờ Hồi giáo được mở cửa và chỉ khuyên các đạo sĩ Hồi giáo thu ngắn các buổi cầu nguyện mỗi ngày thứ sáu và không để trẻ em và người già được vào đền thờ. Các tín hữu Kitô gọi các biện pháp trên đây của chính quyền tỉnh Punjab là phân biệt đối xử. Tại tỉnh Punjab, Kitô hữu là nhóm đông nhất trong số các nhóm thiểu số không thuộc Hồi giáo. Hiện nay miền này là điểm nóng bị coronavirus nhiều nhất tại Pakistan. Tại đại học ở thành phố Dera Ghazi Khan đã có hơn 780 người Hồi giáo bị cách ly sau khi họ hành hương từ Iran trở về và có thể họ bị nhiễm virus corona tại đó. Chính quyền Pakistan hiện nay cũng tỏ ra lo âu vì hơn 2.000 người Hồi giáo Pakistan sắp về gia cư của họ sau khi hành hương tại Iran, là quốc gia bị nặng nhất về dịch coronavirus sau Trung Quốc và Italia. Tính đến ngày 17 tháng 3 vừa qua, theo tin chính thức, có 988 người Iran chết vì dịch corona và hơn 16.000 người bị nhiễm virus này. Trong số 2.000 tín hữu Hồi giáo vừa nói, đã có hàng trăm người bị nhiễm corona sau cuộc thử nghiệm. Trong những ngày tới đây, các tín hữu hành hương đó sẽ được trở về bằng xe buýt từ Baluchistan, nơi họ hiện bị cách ly, để về các tỉnh quê hương của họ là Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại của thông báo hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn trong mùa dịch COVID-19. Trong lần phát vừa rồi, chúng ta đã theo dõi phần đầu của thông báo hướng dẫn mục vụ trong mùa dịch COVID-19 của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của thông báo nói trên. 5. Tuần Thánh. Tuần Thánh là thời gian cử hành các mầu nhiệm quan trọng nhất của Kitô giáo. Tham dự các nghi thức Tuần Thánh là điều rất đáng khuyến khích. Trong thực tế, hầu như tất cả mọi giáo dân Việt Nam đều tham dự các nghi thức này. A. Giảm bớt tập trung. Trong bối cảnh của nạn dịch, các giáo xứ có thể tìm một phương thức phù hợp để không tập trung đông người. Phụng vụ trong ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh có thể được cử hành hai lần, như một số giáo xứ đã làm, hoặc cử hành ngoài trời để có không gian rộng hơn. Thứ năm và thứ sáu tuần thánh không phải là lễ buộc, nên những người dưới 15 tuổi và trên 65 tuổi, và những ai đang có các loại bệnh nặng nhẹ khác nhau, sẽ ở nhà và hiệp thông cầu nguyện. B. Thứ năm tuần thánh. Lễ truyền dầu sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa vào lúc 8:30. Thành phần tham dự, các linh mục của tổng giáo phận, bề trên các dòng, các linh mục dòng đang làm việc mục vụ. Các cha già yếu hoặc đang có bệnh sẽ không tham dự. Các tu sĩ và giáo dân xin ở nhà và hiệp thông qua truyền hình trực tiếp. Trong thánh lễ tiệc ly ban chiều, sẽ không cử hành nghi thức rửa chân để tránh sự tiếp xúc gần gũi. Các giáo xứ vẫn chia phiên chầu tới nửa đêm, vì thường mỗi phiên chỉ có số lượng ít. C. Thứ sáu tuần thánh. Trong nghi thức suy tôn thánh giá, khi chủ sự xướng, đây là cây thánh giá, toàn thể cộng đoàn đứng tại chỗ và bái quỳ ba lần, không tiến lên hôn kính thánh giá như quen làm. Đàn thánh giá trọng thể và ngắm 15 sự thương khó, có thể thực hiện nếu là cộng đoàn ít người, nếu là cộng đoàn đông thì nên hủy bỏ. 6. Xức dầu bệnh nhân. Xức dầu bệnh nhân luôn phải là việc ưu tiên trong thừa tác vụ linh mục. Quý cha có nghĩa vụ đi xức dầu thánh và mang mình thánh Chúa cho bệnh nhân, ngay cả trong những lúc dịch bệnh hay những thời khắc nguy hiểm, để đem đến cho họ sự sống thiêng liêng và niềm hy vọng vào giây phút quan trọng nhất của cuộc đời. Nếu từ chối, chúng ta phải tự hỏi mình làm linh mục để làm gì? Chúng ta hãy nhìn vào gương các bác sĩ y tá hy sinh quên mình để cứu chữa bệnh nhân, hay nhiều anh em linh mục trên khắp thế giới đã hiên ngang đi vào tâm dịch để nâng đỡ tinh thần của giáo dân cũng như lương dân. Dĩ nhiên, quý cha cần có sự thận trọng, mang khẩu trang và găng tay, cẩn thận khi tiếp xúc, hoặc nếu đang bệnh thì nhờ một cha khác giúp. Nếu phải hy sinh mạng sống vì thừa tác vụ thánh, thì đó là một hiến tế thánh thiêng cao đẹp của đời linh mục. 7. Cách ly. Khi chính quyền cách ly một khu vực, tất cả mọi người phải tuyệt đối chấp hành. Quý cha và anh chị em giáo dân nơi đó không được tập trung để cử hành hay tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ của mình, hoặc tại bất cứ nơi nào khác. Các cha vẫn có thể dâng lễ một mình. 8. Chiều kích thiêng liêng. Tôi muốn nhân dịp này gợi lên một ít tâm tình đạo đức thiêng liêng để quý cha suy gẫm và chia sẻ lại cho giáo dân. Nạn dịch tự nó là một sự xấu không ai muốn có. Tuy nhiên, là môn đệ Đức Kitô, chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa và học được nhiều điều từ biến cố đau buồn này. Có thể kể ra một ít bài học dễ nhận ra. Chúng ta nhận ra rằng, rốt cuộc, con người chỉ là thụ tạo yếu đuối mỏng manh, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là chủ tể muôn loài. Virus Corona dạy con người khiêm tốn hơn, biết sám hối và định hướng lại cuộc đời để hướng tới Thiên Chúa và vĩnh cửu. Thay vì cuộc sống xô bồ, vội vã hối hả và bị cuốn hút vào công việc và tiền bạc, con người biết sống chậm lại và cân nhắc đâu là điều thiết yếu và cái gì là phù du. Trước nguy cơ của đại dịch, có người tham lam ích kỷ, lợi dụng tình huống khó khăn của người khác để kinh doanh trục lợi. Nhưng rất nhiều người đã biết liên đới, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Chúng ta khâm phục và cảm ơn sự quảng đại và can đảm của các bác sĩ, nhân viên y tế, những thiện nguyện viên, những người hy sinh sự an toàn của bản thân và gia đình để dám liều mạng cứu giúp bệnh nhân. Hàng quán vắng người, các điểm vui chơi giải trí đóng cửa, ngoài đường bớt xe cộ, người ta ở trong nhà nhiều hơn. Nhờ đó, có thể học thinh lặng và thấy được giá trị của đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống cho những người thân yêu trong gia đình, hoặc đọc sách hay sống gần thiên nhiên nhiều hơn. Một virus nhỏ bé lại có khả năng đảo lộn cuộc sống của cả thế giới. Còn biết bao sức mạnh khác của muôn loài trong hoàng vũ, đã có nhiều lúc thiên nhiên nổi loạn với con người. Chúng ta được dạy cần phải tôn trọng thiên nhiên theo ý định của Thiên Chúa sáng tạo, và sử dụng vạn vật với lương tâm đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Người Kitô hữu tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, và đây là điều chúng ta phải cống hiến cho thế giới. Vào thời điểm này, nhân loại vẫn hoàn toàn bất lực. Có cảm nhận về sự bất lực của mình, chúng ta mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, và ý thức hơn rằng cầu nguyện chính là sứ mệnh cao cả của Hội Thánh. Chúng ta hãy phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa ban ơn cho các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa trị và phòng ngừa. Nguyện xin Đức Mẹ, là Mẹ từ ái của toàn thể nhân loại, thương chữa lành thế giới. Xin Thánh Giuse, là Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ dân Chúa được bình an. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, Chúa không muốn đáp ứng lời cầu nguyện ngay lập tức, như khi chúng ta trả tiền để mua một món hàng. Khi đứa con không vâng lời cha mẹ, nghịch ngợm đến nỗi bị thương chảy máu. Nhiều lúc cha mẹ để đứa bé khóc lóc kêu la thật lâu, không phải vì không thương con, nhưng vì muốn đứa con thấm thía sự đau đớn, để từ nay ngoan hơn. Nhiều lúc, ta phải chịu nhiều đau khổ, để thấm thía một bài học trong đời. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát mong mỏi, thì cần có thời gian để chúng ta có thể thấm thía các bài học Chúa muốn dạy. Virus nhỏ bé, dường như vô hại, lại có sức thay đổi lối sống con người. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, mùa tai họa lại thành mùa ân phúc. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống đức tin trong giai đoạn khó khăn này. Kính chúc quý cha và cộng đoàn dân Chúa bình an và được nhiều phúc lành thiêng liêng trong những ngày đại lễ sắp tới. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. Lễ Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 năm 2020. Đã ký và đóng dấu. Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn trong mùa dịch COVID-19. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 3 đến câu 7, câu 17, câu 20 đến câu 27, và từ câu 33 đến câu 45. Khi ấy, hai người chị em của Lazaro sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày, rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Người xúc động và hỏi, đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa, thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói, kìa xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói, ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư. Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ, có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo, hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa. Thưa thầy, đã nặng mùi rồi, vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói, ta đã chẳng bảo con rằng, nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha đã nhận lời con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi, người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo, hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thứ 5 của mùa chay. Đức Giêsu và các môn đệ đang ở Jerusalem để chuẩn bị lễ vượt qua. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu làm cho Lazaro sống lại. Đây là câu chuyện chỉ được thuật lại trong sách tin mừng theo Thánh Gioan. Trình thuật này sẽ là cao điểm để đưa Đức Giêsu đến cuộc thương khó. Vì qua sự kiện này, Thượng Hội đồng Do Thái sẽ quyết định giết Đức Giêsu. Lazaro chính là bằng chứng rõ ràng về sự sống đích thật mà Đức Giêsu sẽ ban cho những ai tin vào người. Tuy nhiên, trong cách trình bày của tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu phải qua cái chết mới biểu dương sự sống của người. Bài tin mừng hôm nay là một trình thuật dài, không chỉ đơn giản trình bày việc Đức Giêsu làm phép lạ cho Lazaro sống lại, nhưng còn là bài giảng về mầu nhiệm sự sống, về quyền của Đức Giêsu trên sự sống và sự chết. Và về kết quả cho những ai tin vào Đức Giêsu. Người nói, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Khi được báo tin người bạn thân là Lazaro bệnh nặng, Đức Giêsu nói, bệnh này không đến nỗi chết. Các môn đệ và những người xung quanh thì hiểu về cái chết thể xác, đang khi Đức Giêsu muốn nói đến cái chết siêu nhiên. Sau đó Đức Giêsu còn lưu lại ở đó thêm 2 ngày nữa. Dù các ngài đang ở Jerusalem, cách làng Betania chỉ khoảng hơn 3 cây số. Và kết quả là, mấy ngày sau khi đến nơi, thì Lazaro đã chết và chôn được 4 ngày rồi. Vì thế, chị Martha đã nói, thưa thầy, chắc là đã nặng mùi rồi. Người Do Thái chôn cất người chết khá đơn giản. Họ đặt xác người chết đã khâm liệm bằng khăn vải, rồi đặt trong ngôi mộ, khoét vào trong vách núi đá, sau đó dùng một tảng đá chắn cửa mộ lại. Sau này Đức Giêsu cũng sẽ được an táng trong một ngôi mộ như thế, nhưng là ngôi mộ chưa chôn cất ai bao giờ. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, cho thấy điều dân Do Thái mong ước là được hồi hương qua hình ảnh được hồi sinh. Nhưng bài tin mừng còn giúp chúng ta vượt qua ý nghĩa việc hồi sinh theo quan điểm của Do Thái giáo, và dẫn đến ý nghĩa đích thật của sự hồi sinh, đó là làm cho sống lại cách trực tiếp. Đức Giêsu đến để chia sẻ cuộc sống của con người, và nhất là người làm cho ông Lazaro đã chết chôn trong mộ 4 ngày được sống lại. Ấy vậy mà trong thực tế của cuộc sống, những điều chúng ta quan tâm hàng ngày đều tập trung vào các lĩnh vực như ăn uống, chi tiêu, tiền bạc, thuốc men. Sự thật đau lòng là những vụ án mạng hay những tội phạm giết người xảy ra trên đất nước chúng ta đều xuất phát từ lòng ích kỷ của con người, khi chỉ loay hoay chăm lo, vun vén cho những nhu cầu thực tế và ích kỷ của bản thân. Đang khi đó, Đức Giê-xu đã nói, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chính người là nguồn của sự sống, và người sẽ cho chúng ta được thỏa mãn thật sự. Đức Giê-xu đã đến trần gian này không chỉ để vui chơi với con cái loài người, nhưng là để đồng hình, đồng dạng, cảm thông, chia sẻ những khốn cùng của con người. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta cảm nhận rõ ràng về điều đó. Chứng kiến nỗi buồn đau mất mát của hai chị em Martha và Maria, Đức Giê-xu đã thổn thức, rơi lệ. Sự kiện ấy khiến những người Do Thái cũng phải ngạc nhiên. Điều đó càng chứng tỏ Đức Giê-xu cảm thương với những khổ đau của con người như thế nào. Nhưng hơn thế nữa, Ngài không dừng lại trên phương diện tự nhiên, mà còn cứu chúng ta về phương diện siêu nhiên. Ngài đã làm cho Lazaro sống lại, sau khi khẳng định với chị Martha, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta có thể nói một cách mạnh mẽ rằng, người đã chết để chúng ta được sống, người đã thông phần vào cái chết của nhân loại để con người được vượt qua sự chết. Chính tội lỗi của chúng ta là đầu mối, là nguyên nhân đưa đến cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và nếu chúng ta muốn tham dự vào sự sống thần linh của người, thì chúng ta cũng phải can đảm chết cho tội lỗi, ít là vì tội lỗi của bản thân mình. Đức Giê-xu đã nói, hạt lúa mì phải mục nát đi mới sinh nhiều bông trái. Cũng vậy, những vất vả hy sinh và thậm chí khổ đau trong cuộc đời chúng ta là phương dược đưa chúng ta đến với niềm vui của thành công và hạnh phúc. Vì thế, sự chết chính là một phần của sự sống, nó chính là cánh cửa để đi vào sự sống. Khi chúng ta đón nhận đau khổ, khi chấp nhận hy sinh vất vả, là chúng ta đang bước vào sự sống đích thật. Khi quên mình phục vụ anh chị em xung quanh, đó là lúc chúng ta đang dần dần loại trừ tính ích kỷ, sự kiêu căng và những đam mê bất chính, cũng như chính tội lỗi trong con người của mình, để tham dự vào sự sống của Đức Kitô, đúng như lời Thánh Phanxicô Assisi đã nói. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời. Suy niệm bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hệ quả của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Việc cho Lazaro sống lại cũng chính là nguyên nhân khiến các thượng tế và biệt phái bắt và giết Đức Giê-xu. Nhưng phải chăng tất cả những điều đó không nằm ngoài kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa? Con người sẽ bị bắt, chịu đánh đòn để rồi phục sinh vinh hiển. Trong tuần cuối cùng của mùa chay thánh này, chúng ta hãy cố gắng khám phá ra tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa, để dấn thân phục vụ anh chị em mình, và kết hợp mật thiết với Ngài mỗi ngày một hơn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mỗi người chúng ta được kêu gọi đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô để biểu lộ ánh sáng ấy bằng trọn cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến lần thứ 3, không có các tín hữu tham dự trực tiếp nhưng được truyền đi qua các phương tiện truyền thông. Dịch coronavirus ngày càng lan rộng tại các nước trên thế giới. Riêng tại Italia, tình hình càng bi thảm hơn. tính đến 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 3 vừa qua, trong vòng 24 tiếng đồng hồ trước đó, đã có thêm 793 người chết có liên hệ tới dịch coronavirus, nâng số tử vong tại nước này là 4.825 người. Chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua, lần thứ hai, quân Sa đã chở thêm 70 quan tài từ nghĩa trang thành phố Bergamo, Bắc Italia, tới các nghĩa trang vùng khác để hòa thiêu, không có thân nhân nào được tham dự. Tổng số người bị lây dịch tại Italia tăng lên khoảng 54.600 người, trong đó có gần 1.200 người ở miền Lazio, Roma. Trong thánh lễ trực tuyến, vào lúc 7 giờ sáng, Chủ nhật ngày 22 tháng 3, Chủ nhật thứ 4 mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi các tín hữu nhớ đến và cầu nguyện cho bao nhiêu người nam nữ qua đời trong những ngày này, đơn độc, không được những người thân yêu giã từ. Rồi Ngài khích lệ các tín hữu cầu nguyện cho các gia đình không được tiễn biệt đến nghĩa trang những người thân yêu quá cố của họ. Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 4 mùa chay về phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh. Và cuối buổi đọc kinh, Ngài kêu gọi tất cả các Kitô hữu thế giới cùng đọc kinh lạy Cha vào trưa thứ Tư ngày 25 tháng 3 tới đây. Và chiều thứ Sáu, 27 tháng 3, Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện trực tuyến tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro della liturgia di questa quarta domenica di Quaresima c'è il tema della luce. Il Vangelo racconta l'episodio dell'uomo cieco dalla nascita, al quale Gesù dona la vista.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Nơi trung tâm phục vụ Chủ nhật thứ 4 mùa chay là đề tài ánh sáng. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 9, câu 1 đến câu 41, kể lại giai thoại người mù bẩm sinh được Chúa Giêsu chữa lành. Dấu chỉ lạ lùng này xác nhận lời khẳng định của Chúa Giêsu về chính Ngài, Thầy là ánh sáng thế gian. Thực vậy, Ngài là ánh sáng chiếu soi những bóng tối của chúng ta. Chúa soi sáng ở hai bình diện, thể lý và tinh thần. Thoạt đầu, người mù được thấy, rồi được dẫn đến niềm tin vào con người, nghĩa là tin nơi Chúa Giêsu. Các phép lạ Chúa làm không phải là những cử chỉ ngoạn mục, nhưng có mục đích dẫn đến đức tin qua một hành trình biến đổi nội tâm. Những người biệt phái và luật sĩ cố chấp không nhìn nhận phép lạ, và họ đặt người được chữa lành những câu hỏi xảo quyệt, nhưng ông ta vượt thắng bằng sức mạnh của thực tại. Người mù đáp: Một điều tôi biết, đó là trước đây tôi mù và bây giờ tôi thấy. Giữa sự ngờ vực và đố kỵ của những người bao quanh và nghi ngờ tra hỏi, ông đã thực hiện một hành trình dần dần dẫn giúp ông khám phá căn tính của vị đã mở mắt cho ông và tiên sinh niềm tin nơi Ngài. Trước tiên, ông coi Ngài là một vị ngôn sứ, rồi ông nhìn nhận Ngài như một người đến từ Thiên Chúa. Sau cùng, ông đón nhận Ngài như đấng thiên sai và phủ phục trước Ngài. Ông đã hiểu rằng, khi làm cho ông được thấy, Chúa Giêsu đã biểu lộ các hoạt động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp: Ước gì cả chúng ta cũng có thể trải qua kinh nghiệm ấy. Với ánh sáng đức tin, người trước kia bị mù, nay khám phá căn tính mới của mình. Từ nay, ông là một thụ tạo mới, có thể nhìn thấy trong một ánh sáng mới cuộc sống của ông và thế giới xung quanh, vì ông đã đi vào trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô. Ông không còn là một người hành khất ở ngoài lề cộng đoàn, không còn nô lệ sự mù lòa và thành kiến. Con đường soi sáng của ông tượng trưng hành trình giải thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta được đi vào. Tội như một bức màn đen tối che mắt chúng ta và không cho chúng ta thấy rõ bản thân mình và thế giới. sự tha thứ của Chúa cắt đi tấm màn đen tối và trả lại cho chúng ta ánh sáng mới. Ước gì mùa chay chúng ta đang sống là thời điểm thuận tiện và quý giá để chúng ta đến gần Chúa, cầu xin lòng thương xót của Ngài trong những hình thức khác nhau mà Mẹ Giáo hội đề nghị cho chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, người mù được chữa lành, từ nay ông thấy với đôi mắt của thể xác cũng như đôi mắt của tâm hồn, là hình ảnh mỗi người đã chịu phép rửa, được dìm mình trong ơn thánh, được kéo khỏi đen tối và đặt trong ánh sáng đức tin. Nhưng nhận ánh sáng mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải trở nên ánh sáng nữa. Mỗi người chúng ta được kêu gọi đón nhận ánh sáng của Chúa để biểu lộ ánh sáng ấy bằng trọn cuộc sống của mình. Thánh Phaolô nhắc nhở điều đó cho chúng ta hôm nay. Vì thế, anh chị em hãy cư xử như con cái của ánh sáng. Giờ đây, hoa trái của ánh sáng hệ tại mọi điều tốt lành, công chính và sự thật. Hạt giống đời sống mới được đặt trong chúng ta nhờ phép rửa như một tia lửa, trước tiên thanh tẩy chúng ta bằng cách thiêu hủy sự ác trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta soi sáng và chiếu tỏa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria Santissima ci aiuti a imitare l'uomo cieco del Vangelo, così che possiamo essere inondati dalla luce di Cristo e incamminarci con lui sulla via della salvezza.
Xin Mẹ Maria chỉ thánh giúp chúng con bắt chước người mù trong tin mừng, để chúng con có thể được tràn đầy ánh sáng của Chúa Kitô và tiến bước với Chúa trên con đường cứu độ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, salve Maria.
Et concepe de Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Eccentilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Te verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni et fiamo benedictus Christi.
Grazie in tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelum annuntiante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Cristo un Domine nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux et perpetua amicita eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nuncque nuncque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle chiese e i leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù nostro Signore ci ha insegnato.
Anh chị em thân mến, trong những ngày thử thách này, giữa lúc nhân loại đang run sợ vì đe dọa đại dịch, tôi muốn đề nghị với tất cả các tín hữu Kitô hợp tiếng kêu lên trời. Tôi mời gọi tất cả các vị thủ lãnh các giáo hội và các vị lãnh đạo tất cả các cộng đồng Kitô cùng với tất cả các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau khẩn cầu Đấng tối cao, Thiên Chúa toàn năng bằng cách cùng đọc kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Vì thế, tôi mời gọi tất cả đọc kinh Lạy Cha vào chiều thứ tư tới đây, 25 tháng 3, vào đúng giữa trưa. Trong ngày mà nhiều tín hữu Kitô kính nhớ việc truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria sự nhập thể của ngôi lời, ước gì Chúa lắng nghe kinh nguyệt đồng tâm hiệp ý của tất cả các môn đệ đang chuẩn bị cử hành sự chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Với cùng ý hướng đó, vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3 tới đây, vào lúc 6 giờ chiều, tôi sẽ chủ sự một buổi cầu nguyện trên thềm Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Ngay từ bây giờ, tôi mời gọi tất cả hãy hiệp ý tham dự qua các phương tiện truyền thông. Chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa, dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện của chúng ta, chầu mình Thánh Chúa, và sau cùng tôi sẽ ban phép lành Urabi et Orabi cho Roma và toàn thế giới. Qua đó, các tín hữu có thể nhận lãnh ơn toàn xá đi kèm. Chúng ta muốn đáp lại đại dịch hoàn cầu này bằng cuộc cầu nguyện toàn thế giới, lòng thương cảm và sự dịu dàng. Tất cả chúng ta hãy liên kết với nhau. Chúng ta hãy làm cho những người lẻ loi và bị thử thách nhiều nhất cảm thấy sự gần gũi của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp.
Esprimo anche la mia vicinanza alle popolazioni della Croazia colpite questa mattina da un terremoto. Signore, dia loro la forza e la solidarietà per affrontare questa calamità.
Tôi bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại Cộng hòa Croat bị động đất sáng nay, tức là ngày 22 tháng 3. Xin Chúa phục sinh ban cho họ sức mạnh và tình liên đới để đương đầu với tai ương này. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các bệnh nhân, các nhân viên y tế đang săn sóc họ, cho chính quyền đã đề ra các biện pháp bảo vệ dân chúng và công ích, cho các nhân viên cảnh sát và quân đội đang góp phần làm cho các biện pháp ấy được thi hành. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc một Chúa Nhật tốt đẹp cho tất cả mọi người và không quên xin họ cầu nguyện cho Ngài.
E tutti auguro una buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 3 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.